Cha, và cũng như tuần trước, tuần này cũng có một câu hỏi liên quan đến vấn đề hôn nhân của một chị đã gửi đến xin Cha giúp. Câu hỏi của chị ấy như thế này: Thưa Cha, con có một người em trai quen với một cô gái không thuộc đạo Công giáo. Hai người dự định lấy nhau, cô này không muốn trở lại đạo mà chỉ muốn được đạo ai nấy giữ. Gia đình con đã hết lời khuyên can nhưng cả hai người vẫn khăng khăng xin phép chuẩn để làm đám cưới khác đạo. Điều con thắc mắc là, ngay cả khi có phép chuẩn, hôn phối đó có thành sự không? Đó có phải là một bí tích thực sự không? Nếu không phải là bí tích thì làm sao đôi vợ chồng được lãnh nhận trọn vẹn ơn sủng của Chúa qua bí tích hôn nhân?
Chào chị, trong câu hỏi chị vừa đặt ra, tôi thấy có lẽ chúng ta phải phân định ra làm ba vấn đề. Thứ nhất là việc thành sự của hôn nhân khác đạo. Thứ hai là ý nghĩa hay là giá trị bí tích của hôn nhân đó. Và thứ ba là sự tiếp nhận ơn Chúa trong hoàn cảnh đó. Trước nhất ta hãy xét về cái yếu tố thành sự. Ấy, thuật ngữ thành sự ở đây mang ý nghĩa giáo luật. Nói rằng một hôn nhân thành sự theo giáo luật nghĩa là hôn nhân ấy hợp lệ theo quy định của giáo hội, hay nôm na ra đó là một hôn phối hợp lệ, không bị rối rắm. Theo giáo luật, người Công giáo kết hôn với người chưa rửa tội thì hôn nhân đấy không thành sự, hay gọi là bị rối. Trong khoản 1086 của Bộ Giáo luật hiện hành của Giáo hội Công giáo, nếu không muốn bị rối rắm trong tình trạng như trên thì chúng ta phải xin một cái phép gọi là phép chuẩn dị giáo của Đức Giám mục địa phận. Và để được phép chuẩn cho một hôn nhân dị giáo như vậy, để rồi đạo ai nấy giữ, thì khoản 1126 trong giáo luật cũng quy định phải có 3 điều kiện. Thứ nhất là bên Công giáo hứa phải giữ trọn đức tin của mình, đồng thời cố gắng rửa tội và giáo dục con cái theo đức tin Công giáo. Thứ hai, phải thông chi cho bên không Công giáo biết những điều mình đã hứa và bị lương tâm đức tin của mình ràng buộc. Và thứ ba, cả hai người phải được học hỏi về mục đích và đặc tính căn bản của hôn nhân theo giáo lý Công giáo. Khi đã được phép chuẩn thì việc kết hôn giữa một người Công giáo và một người không Công giáo lúc ấy trở nên hợp lệ và thành sự.
Thưa Cha, vậy thì hôn phối dị giáo có thật sự là bí tích không?
Đây là một vấn nạn tế nhị và phức tạp hơn. Thật ra các nhà thần học về bí tích và các nhà thần học luân lý cũng chưa đồng quan điểm với nhau để đưa ra một câu trả lời dứt khoát. Bên phủ nhận cũng như bên xác nhận đều có những suy tư mà tôi cho là rất hữu lý. Trong khi đó, vì là một suy tư thần học, giáo hội cũng không đưa ra một phán quyết rõ ràng nào về vấn đề gai góc này. Nhưng mà tóm lại, vấn đề này vẫn còn trong vòng tranh luận. Theo thể lý cá nhân của chúng tôi, nếu xét theo đúng nghĩa đức tin, hôn nhân giữa một tín hữu Công giáo và một người không phải Kitô hữu khó có thể được coi là một bí tích, vì hai lý do sau đây. Lý do thứ nhất có tính cách giáo luật. Nếu hôn nhân đó có giá trị như một bí tích thực thụ thì điều đó sẽ đặt lại vấn đề về chính ý nghĩa của việc giáo hội phải ban phép chuẩn. Nghĩa là nếu đó là một bí tích thì chẳng phải nại đến sự chuẩn trước của giáo hội như là một đặc ân cho những hôn nhân dị giáo. Còn nếu giáo hội phải đặc biệt ban phép chuẩn thì hôn phối ấy phải là trường hợp ngoại thường, không phải là bí tích theo nghĩa thông thường. Lý do thứ hai có tính cách thần học. Theo dấu huấn của tông đồ Phaolô trong thơ mà ngài gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô ở chương 5 câu 32, ngài xác nhận rằng hôn nhân giữa hai Kitô hữu là một mầu nhiệm lớn, vì nó phản ảnh và làm chứng cho tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Chính do chức năng này mà hôn nhân Công giáo mang ý nghĩa là một bí tích, và nó thật sự là một trong 7 bí tích. Nhưng làm sao ý nghĩa này trọn vẹn được khi mà một trong hai người phối ngẫu không phải là tín hữu Kitô? Vì một người ngoài Kitô giáo không thể thi hành vai trò biểu tượng để phản ánh mầu nhiệm Chúa Kitô, và họ cũng không bị lương tâm ràng buộc để thi hành vai trò ấy cách chính quy. Như vậy thì chức năng chứng từ của hôn nhân dị giáo này bị khiếm khuyết, và do đó ý nghĩa hay giá trị của bí tích của nó tôi cho là cũng thiếu vắng. Phải nói thêm rằng đây là ta đang bàn đến hôn nhân giữa một Kitô hữu và một người không phải Kitô hữu, còn hôn nhân giữa hai người mà đều chưa biết Chúa và dĩ nhiên không bị ràng buộc bởi luật bí tích mà chỉ bị ràng buộc bởi luật tự nhiên, thì hôn nhân giữa hai người đó vẫn được hiểu là một bí tích. Giáo hội cho đó là bí tích tự nhiên, và đối với giáo hội, bí tích tự nhiên đó vẫn có giá trị vì nó phản ánh lòng thành tâm của hai người phối ngẫu. Nó vẫn có tác động ràng buộc vì nó được thực hiện với lương tâm trách nhiệm mà hai người tuyên hứa khi mà trao cho nhau lời thề hứa hôn phối.
Vâng, vậy thì làm sao để việc kết hôn giữa người Công giáo và người ngoài Kitô giáo có thể đón nhận trợ giúp của Thiên Chúa, thưa cha?
Theo giáo lý, chúng ta biết rằng mỗi bí tích đều nhằm ban cho ta ân sủng đặc biệt. Ân ấy chúng ta chắc chắn được lãnh nhận qua việc cử hành nghi thức bí tích. Vì thế cho nên người Kitô hữu nếu xác tín về niềm tin của mình thì đương nhiên sẽ mong ước cử hành hôn phối có bí tích để biết chắc được rằng đã lãnh nhận ân sủng đặc biệt của bí tích này. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không nên quên là Thiên Chúa rất khôn ngoan và rất tự do. Mặc dù Ngài thiết lập các bí tích thánh để ban ơn cho ta, Ngài cũng không để cho tình thương của Ngài và ân sủng của Ngài giới hạn trong các nghi thức. Ngài có thể ban ơn cho ta qua bất cứ hoàn cảnh nào, bằng bất cứ phương thức nào. Trong Kinh Thánh chỉ cũng nghe đó là Thánh Thần thổi đi đâu mà Ngài muốn. Vậy thì điều thiết yếu là trong mọi hoàn cảnh ta phải nỗ lực tiếp nhận ơn Chúa ban ở mức độ và ở điều kiện có thể nhất, hầu thi hành bổn phận của mình cách trung tín và hiệu quả. Nói cách khác, nếu có thể được, cặp hôn phối nên có cùng một niềm tin để cử hành chính bí tích hôn phối và lãnh nhận cách cụ thể ơn trợ giúp cho đời sống vợ chồng. Nhưng nếu ở trong một hoàn cảnh chẳng đặng đừng mà phải cử hành hôn nhân khi còn khác đạo, thì đôi bạn cũng cứ tin tưởng và khiêm tốn mở lòng cầu xin để Thiên Chúa trong sự thượng trí, trong sự khôn ngoan của Ngài, bằng một cách nào đó, Ngài cũng ban cho đôi hôn phối những ơn trợ giúp cần thiết. Chúc chị và em chị được bình an và ơn ánh sáng Thiên Chúa.